đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Trong chương trình thời sự hôm nay có chuyên mục Bảo hiểm xã hội. Bây giờ là nội dung chi tiết chuyên mục. Trong năm vừa qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Yên đã hoàn thành các chỉ tiêu về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo chỉ đạo của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh và Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Đây là động lực quan trọng để ngành tiếp tục nỗ lực cho nhiệm vụ năm 2025 nhằm hoàn thành chỉ tiêu theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo ông Trần Văn Toán, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, năm 2024, các chỉ tiêu về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được giao khá cao. Trong khi đó, việc phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thiếu bền vững, thiếu sự phối hợp đồng bộ giữa cơ quan bảo hiểm xã hội, tổ chức dịch vụ thu và chính quyền cấp xã trong tổ chức hội nghị phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế. Mặc dù Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tăng cường đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người lao động, chủ sử dụng lao động, nhằm vận động, tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, tình trạng chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế vẫn còn xảy ra ở một số đơn vị trong tỉnh. Công tác phê duyệt hộ gia đình làm nông, lâm, ngư diêm nghiệp có mức sống trung bình còn chậm, chưa đầy đủ cũng ảnh hưởng đến số người tham gia bảo hiểm y tế và quyền lợi của người dân trên địa bàn, tác động đến công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại địa phương, đặc biệt là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Vượt qua khó khăn thách thức, lực lượng công chức viên chức và người lao động ngành bảo hiểm xã hội đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đến cuối năm 2025, toàn tỉnh có 85.320 người tham gia bảo hiểm xã hội, tăng 2.795 người so với năm trước, trong đó có 68.227 người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, 17.093 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện với tỷ lệ tham gia đạt 20,02% lực lượng lao động trong độ tuổi, vượt 0,02% so với chỉ tiêu Hội đồng Nhân dân tỉnh giao năm 2024. Toàn tỉnh có 833.830 người tham gia bảo hiểm y tế, tăng 6.907 người so với năm trước. Với tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 94,2% dân số toàn tỉnh, vượt 0,15% so với chỉ tiêu Hội đồng Nhân dân tỉnh giao năm 2024. Tổng số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp là hơn 2,3 tỷ đồng, tăng 18,2% so với năm trước. Công tác chi giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cũng được thực hiện kịp thời. Theo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2025 của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tỉnh Phú Yên, toàn tỉnh phấn đấu đến cuối năm, số người tham gia bảo hiểm xã hội đạt tỷ lệ thấp nhất 21,6% so với lực lượng lao động trong độ tuổi. Số người tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ thấp nhất 95% dân số toàn tỉnh. Đây là chỉ tiêu khá cao, nhưng toàn ngành bảo hiểm xã hội Phú Yên sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất. Để đạt được chỉ tiêu đó, ngay từ đầu năm, với phương châm đoàn kết kỷ cương, năng động, sáng tạo, trách nhiệm, hiệu quả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên, lần thứ 18, nhiệm kỳ 2025-2030. Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ tập trung vào 9 giải pháp chính. Trọng tâm là tiếp tục bám sát chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh để triển khai có hiệu quả chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh, phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị xã hội trong việc xây dựng, triển khai, tổ chức thực hiện chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Song song với đó, ngành bảo hiểm xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp truyền thông, đảm bảo thiết thực hiệu quả, đúng trọng tâm, trọng điểm, đa dạng, linh hoạt, phù hợp với đặc điểm từng vùng miền, phong tục tập quán, truyền thống văn hóa, tâm lý từng nhóm dân cư. Chú trọng phát huy ưu thế của các hình thức, phương pháp truyền thông hiện đại, đa phương tiện trên các ứng dụng Internet, mạng xã hội. Triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển người tham gia. Đơn vị cũng đôn đốc công tác thu, thường xuyên bám sát địa bàn, đơn vị sử dụng lao động, kiểm tra đối chiếu hồ sơ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. nắm bắt tình hình hoạt động của đơn vị sử dụng lao động, linh hoạt các biện pháp đôn đốc thu, chú trọng đôn đốc thu hồi tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế tại các đơn vị sử dụng lao động. Ngoài ra, ngành bảo hiểm xã hội còn tiếp tục rà soát, đối chiếu dữ liệu do cơ quan thuế, kế hoạch và đầu tư cung cấp để xác định số người thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, trực tiếp đến đơn vị khai thác, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Để tăng nhanh số người tham gia bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh cuộc vận động người thân của cán bộ, đảng viên, công chức viên chức, người lao động tham gia và duy trì tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, phát triển người thuộc lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng có giải pháp mở rộng mạng lưới tổ chức dịch vụ thu, đảm bảo mỗi thôn, tổ dân phố có ít nhất một điểm thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế để tạo thuận lợi tối đa cho người dân tham gia bảo hiểm xã hội. Quý thính giả đang theo dõi chuyên mục Bảo hiểm xã hội của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa phát trên sóng FM tần số 99 MHz.
Đông Hòa ơi, đất dòng sông dài, ngày Đông Hòa.
Mời quý thính giả theo dõi tiếp nội dung chuyên mục Bảo hiểm xã hội. Thưa quý thính giả, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025. Theo đó sẽ có 7 điều mà người dân cần biết về chính sách bảo hiểm xã hội 2025, cụ thể như sau. 1. Tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 sẽ không rút được bảo hiểm xã hội một lần nếu không thuộc trường hợp quy định. Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 trở đi thì không được rút bảo hiểm xã hội một lần nếu không thuộc các trường hợp được rút bảo hiểm xã hội một lần sau. Đủ tuổi hưởng lương hưu nhưng chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội. Ra nước ngoài để định cư. Người đang mắc một trong những bệnh ung thư, bại liệt, xơ gan, mất bù, lao nặng, AIDS, v.v. Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội trước ngày 1 tháng 7 năm 2025, sau 12 tháng, không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mà cũng không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 20 năm. 2. Thêm cơ hội hưởng lương hưu cho người đi xuất khẩu lao động. Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 bảo đảm tốt hơn quyền tham gia và thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội đối với người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài và người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam. Theo đó, luật ghi nhận quá trình công tác cũng như cách tính hưởng những quyền lợi với người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài cũng như là người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam trong thời gian tới. Cụ thể, ở khoản 4 điều 66 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 bổ sung quy định tính cộng gộp thời gian tham gia bảo hiểm xã hội cả ở Việt Nam và nước ngoài cho người lao động. 3. Đóng bảo hiểm xã hội 15 năm cũng sẽ được hưởng lương hưu. Hiện nay, theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để có cơ hội được hưởng chế độ hưu trí của hầu hết các trường hợp đều là đủ 20 năm. Thời gian này được đánh giá còn khá dài, dẫn tới nhiều người không tích lũy đủ số năm đóng bảo hiểm xã hội để được hưởng lương hưu. Tuy nhiên, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, theo Điều 64 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, người lao động đủ tuổi nghỉ hưu và khi nghỉ việc có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên thì cũng sẽ được hưởng lương hưu. 4. Bổ sung cách tính mức hưởng lương hưu hàng tháng. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, người lao động có 15 năm tham gia bảo hiểm xã hội cũng sẽ được hưởng lương hưu, nên Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 đã bổ sung thêm cách tính mức hưởng lương hưu có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội từ 15 năm đến dưới 20 năm tại điểm B khoản 1, Điều 66 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024. 5. Giảm độ tuổi được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Độ tuổi được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội của người lao động sẽ được giảm xuống còn 75 tuổi, theo Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, hiện hành là 80 tuổi. Riêng đối với người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thì từ đủ 70 tuổi, dưới 75 tuổi sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. 6. Tăng quyền lợi để khuyến khích người lao động hưởng lương hưu thay vì nhận bảo hiểm xã hội một lần. Người lao động không hưởng bảo hiểm sau một lần mà bảo lưu thời gian đóng để tiếp tục tham gia thì có cơ hội được thụ hưởng các quyền lợi cao hơn như được hưởng các chế độ với mức hưởng cao hơn khi tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội, được hưởng lương hưu với điều kiện dễ dàng hơn. Trong thời gian hưởng lương hưu, được quỹ bảo hiểm xã hội đóng bảo hiểm y tế. Được hưởng trợ cấp hàng tháng khi không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Trong thời gian hưởng trợ cấp hàng tháng thì được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế. 7. Bổ sung trợ cấp hưu trí xã hội cho người không có lương hưu. Theo Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội, công dân Việt Nam được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội khi có đủ các điều kiện. Từ đủ 75 tuổi trở lên, không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trừ trường hợp khác theo quy định của chính phủ, có văn bản đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Ngoài ra, công dân Việt Nam từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đáp ứng đủ điều kiện quy định tại điểm 2 và điểm 3 thì được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Quý thính giả vừa nghe xong chương mục Bảo hiểm xã hội. Chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Thị xã Đông Hòa hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt. Sau đây là tiếp âm Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên.